นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Có một câu hỏi nhưng mà câu hỏi này khó trả lời quá. Câu hỏi này đó là một người đi lấy chồng và người chồng là thì ở rể, tức là ở trong nhà vợ, và vì vậy cho nên là gia đình trong nhà không mấy gì thích cái người con rể. Thì bây giờ làm sao? Thầy cũng không biết làm sao luôn. Thầy thường nói như thế này. Cái gia đình ấy là nói, hay là mọi cái tình huống trong cuộc sống á, nó đều là cái bài học để mình học ra được bản thân mình, học ra được cái tính chất của cuộc sống. Chứ còn thực ra thì và cái vấn đề mà mình giải quyết là mình giải quyết nội tâm mình thôi, tức là cái thái độ mình đối với vấn đề đó như thế nào. Chứ còn là cái chuyện giải quyết vấn đề đó, là cái đó thì tùy duyên, tùy cái trường hợp hoàn cảnh của mình để mà mình ứng xử sao cho nó đúng tốt rồi thôi. Chứ còn mà hoàn hảo là nó hơi khó mà có thể là ứng xử sao cho hoàn hảo, bởi vì mỗi người mỗi ý. Cho nên là để mà cho mọi chuyện mà ổn thỏa thì không đúng, không được. Thầy nhớ là có một câu ở trong Thánh Kinh mà Cựu Ước á. Trong Thánh Kinh Cựu Ước chứ không phải là Tân Ước. Cái Thánh Kinh mà bây giờ mà bên Thiên Chúa Giáo người ta theo đó, đó là Thánh Kinh Tân Ước. Còn trong Thánh Kinh mà Cựu Ước á, tức là trước khi mà Đức Chúa ra đời á, thì đã có cái Thánh Kinh Cựu Ước. Thì trong Thánh Kinh Cựu Ước á, có một cái câu mà lúc đầu thầy mới đọc là thầy không hiểu, và thầy phản đối. Câu đó nói là thế này: ta tức là Chúa đó, ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến không để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Thì khi mình mới nghe mình nói là cái câu nói sao mà không có từ bi gì hết. Chúa mà đến để đem lại, không phải để đem lại hòa bình mà để đem lại chiến tranh, rồi chia rẽ gia đình, vợ con, anh em để kia trong gia đình, thì nghe rất là phi lý. Nhưng mà rồi á, sau này thì mình mới hiểu, sau này thì thầy hiểu ra là cái Đức Phật á, thì ngài là nói cái bản chất cuộc đời nó là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì không thể nào mà cái cuộc đời này mà hoàn hảo như ý muốn của mình hết á. Cho nên khi mà mình sống ở trên cuộc đời này mà mình cầu toàn là không được, bởi vì mình sinh ra để mình học những cái bài học mâu thuẫn đó. những cái bài học vô thường, những bài học đau khổ giữa cuộc đời. Ngay cả cái tu tập cũng vậy, nhiều khi mình đa phần là mình hầu như người nào mà tu cũng đều nghĩ rằng là tu để đạt được sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, là an tịnh, yên tịnh hơn chẳng hạn như vậy. Tức là lúc nào mình cũng muốn là tu là để mà được một cái gì đó lý tưởng hơn. Nhưng mà Đức Phật á, thì lại thầy nói rằng là tu để thấy ra cái bản chất của đời sống đó là vô thường, khổ, vô ngã. Vì cái bản chất không phải là Đức Phật ngài cũng vậy, là ngài bắt mình phải thấy cuộc đời là đau khổ rồi đó. Nhưng mà bởi vì á, cái bản chất của cuộc đời nó là như thế, cho nên mình phải thấy ra được cái bản chất đó. Nếu mình không thấy ra được bản chất đó đó thì mình không thể nào giác ngộ được. Thì mình cứ muốn theo ý mình thì không thể nào giác ngộ được. Vì vậy mà mình thầy thì bắt đầu thầy thấy ra một điều là cái cuộc đời này á, cuộc đời này đó sinh ra để giúp cho mình giác ngộ, chứ không phải là cuộc đời này là sinh ra để đáp ứng cái mong muốn hoàn hảo của mình. Tức là cuộc đời nó không có hoàn hảo. Vì vậy cho nên thầy mới thấy ra cái điều lạ, cũng hơi lạ là thầy nói thực ra cuộc đời này á nó chỉ hỏi mình một câu và trả lời cho mình một câu. Cuộc đời này á đó là luôn hỏi mình một câu và luôn trả lời cho mình một câu đó. Chỉ đó chừng đó thôi, tức là mình nghe được từ cuộc đời á hai cái điều này á, tức là mình cũng là bắt đầu thấy ra được bản thân mình cũng như là thấy ra được cuộc sống. Thì cái câu đó là thế này, thí dụ như bây giờ gặp một tình huống như cái người Phật tử này, thì khi mình đang ở trong một cái tình huống mà có thể là gay cấn, có thể là khó chịu, bực bội gì đó, thì luôn luôn là cuộc đời hỏi mình một câu như thế này: đã thấy ra chưa? Cái câu hỏi đó đó là đã thấy ra chưa? Tức là qua cái đó đó đã thấy ra gì chưa, đã giác ngộ ra gì chưa? Chứ không phải là mình như cái ý muốn của mình đâu, mà qua cái đó để xem thử mình đã giác ngộ chưa. Cho nên nó thấy ra chưa đó, thấy ra chưa tức là giác ngộ chưa. Giác ngộ, mình giác ngộ được rất là nhiều chuyện trong cuộc sống á, qua cái chuyện đó đó, nó giác ngộ, giúp mình giác ngộ rất là nhiều chuyện. Bởi vì khi mình sống á, là thường là mình vẽ ra một cái ảo tưởng, vẽ ra một cái ảo tưởng về cuộc sống, và mình mong rằng là mình sẽ sống được như cái ảo tưởng của mình. Nhưng mà là thực ra không phải, cuộc đời là để xem, để giúp mình giác ngộ hay không thôi. Tất cả những cái tình huống mà đến với mình á, là để xem thử mình đã thấy ra được vấn đề chưa. Để thấy ra vấn đề của mình á, mình đang là giống như mình đang dạy một bài toán á, thế bây giờ là đã thấy ra đáp số chưa? Giống như đó. Đã dạy ra được cái đáp số chưa, đã tìm ra được đáp số chưa? Thành ra cái ý nghĩa của cuộc sống á, là để mình học được cái điều gì từ cuộc đời, từ chính cuộc sống của mình, là mình học ra được điều gì. Chứ còn không phải là mình để mình đạt được điều gì. Vì vậy cho nên là tất cả những cái mà đến với mình trong cuộc đời đều luôn là để hỏi mình là đã thấy ra chưa. Trong đó nó có nhiều cái điều trong mà mình phải thấy ra. Thấy ra bản thân mình, thấy ra cha mẹ, thấy ra anh em như thế nào, thấy ra thế thái nhân tình như thế nào. là trong đó là mình qua đó mình thấy ra được rất nhiều chuyện. Cho nên nếu mà mình xem cái cuộc đời là một cái trường học thì những cái tình huống mà đến với mình là nó giống như những bài toán mà thầy giáo luôn hỏi là đã giải được chưa, giải bài toán đó được chưa. Nếu mà cái hướng giải của mình thì lại luôn là đi theo cái hướng là mình giải quyết như thế nào để mà nó đúng với ý mình. Nhưng mà cuộc đời thì không phải như vậy. Cuộc đời thì cái hướng ý nghĩa của cuộc đời là cái hướng là để mình thấy ra được điều gì, học ra được điều gì từ những tình huống đó, chứ không phải là mình đạt được gì trong tình huống đó. Nhưng mà đa phần mình giải quyết thì luôn là mình muốn giải quyết sao cho nó được như ý mình. Thành ra cái câu hỏi mà cuộc đời luôn đặt cho mình đó là đã thấy ra chưa, đã thấy ra được tình yêu chưa, đã thấy ra được danh vọng chưa, đã thấy ra được tiền tài là cái gì chưa, đã thấy ra được gia đình là cái gì chưa, đã thấy ra được xã hội là cái gì chưa. Tất cả mọi cái chuyện trên cuộc đời này đó, nó là như vậy. Cho nên cuộc đời á, nó mình thấy là từ cái hồi nào á, nói rất là đúng. Thánh kinh, cựu ước thánh kinh nói rất là đúng. Ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Mình thấy từ cái thời đâu hồng hoang cho đến bây giờ đó là luôn là chiến tranh này. Chưa có một lúc nào mà cái thế giới này nó hòa bình hết á. Có thể là cái nước này hòa bình được một lúc, rồi cái nước kia hòa bình được một lúc. Nhưng mà trong hòa bình đó thực ra cũng không phải là thực sự hòa bình đâu. Hòa bình là cũng chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị đồ thứ đó, để lỡ mà có chiến tranh cái là mình có đủ vũ khí để mình ứng phó. Cho nên nếu mà chưa có xảy ra chiến tranh thì người ta cũng chuẩn bị để chiến tranh. Nó như vậy. Cho nên cái chữ mà nói ta đây là sự thật. Ta đây là cái sự thật về cuộc đời, nó là như vậy đó. Sự thật của cuộc đời này không phải là hòa bình, mà sự thật của cuộc đời này là gươm giáo. Sự thật của cuộc đời này không phải là hạnh phúc, mà sự thật của cuộc đời này là đau khổ. Cho nên nếu mà mình tìm hạnh phúc, mình tìm hòa bình, mình tìm an lạc ở giữa cuộc đời này đó, thì cũng giống như mà mình ở trong mộng á, mình nằm mơ đó. Khi mình nằm mơ rồi mình gặp chuyện này chuyện kia, rồi mình muốn được thế này thế nào đó, thực ra là tất cả những cái mà mình mong muốn đó, nó giống như trong giấc mơ thôi. Cho nên là cái mà cái ý nghĩa thật của cuộc đời này á, chính là để giúp mình học ra được điều gì từ cuộc đời, từ tất cả những tình huống mà mình gặp phải. Mỗi người đều gặp phải tình huống như nhau hết á. Tức là người này thì khác, người này thì vấn đề gia đình, người kia thì vấn đề tiền bạc, người nọ thì vấn đề bệnh tật. Mỗi người đều có cái tình huống hết, họ gặp phải hết á. Và người nào cũng là mục đích là để thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Khi nào mà thấy ra được vô ngã đó, ban đầu là thấy vô thường, thấy khổ, rồi mới đến thấy vô ngã. Khi thấy vô ngã rồi á thì mới thấy là không có cái gì mà của mình cả, cho nên không phải như muốn như ý mình là khó lắm. Do đó cái câu thứ hai mà cuộc đời nói với mình á là trả lời mình, tức là một câu á thì cuộc đời hỏi mình là đã thấy ra chưa. Trong cái tình huống mà mình đang gặp phải á thì mình đã thấy ra chưa, mình đã học ra được điều gì chưa. Còn câu thứ hai á, khi mình mong muốn một điều gì đó về cuộc đời thì cuộc đời sẽ trả lời như thế này: không như ý muốn của ngươi đâu. Câu trả lời của cuộc đời đó là không như ý muốn của ngươi đâu. Cho dù một cái người mà họ có thành công cách mấy đó, họ cũng thấy giống không thấy là được như ý muốn của mình đó. Mình đó thì bây giờ mình cần là cỡ khoảng thu nhập Có người thì chỉ cần là thu nhập 5 triệu là thấy là hạnh phúc rồi. Có người thì thấy 5 triệu là chưa đủ, rồi thấy 10 triệu mới là hạnh phúc. Mà có những cái nhà mà là tỷ phú trên thế giới, có thể là đứng hàng đầu thế giới, nhưng họ vẫn cứ muốn là giàu thêm, họ vẫn cứ muốn giàu nữa, tức là nó vẫn chưa như ý muốn. Bây giờ có cả hàng tỷ đô la rồi thì vẫn còn cứ muốn thêm thôi. Vì vậy cho nên cuộc đời là không bao giờ như ý muốn của mình cả. Có một lần thầy nói là tại sao mà người ta cứ chúc nhau là chúc vạn sự như ý. Thì lúc đầu thầy nói làm sao mà cuộc đời mà vạn sự như ý được. Cái câu chúc mà vạn sự như ý là một câu chúc hoàn toàn là ảo tượng. Nhưng mà sau thầy nghĩ đi nghĩ lại, thầy thấy là đúng á. Chúc vạn sự như ý là đúng á. Là khi nào mình không có muốn gì cả là lúc đó là vạn sự như ý. Phải không? Chứ hễ mà mình còn muốn một cái gì đó, muốn được cái gì đó đó thì không như ý muốn của người đâu. Nhưng giờ mình muốn gì cả thì vạn sự như ý thôi chứ sao. Cho nên vạn sự như ý cũng đúng đó. Tức là nhưng mà mình phải hiểu theo nghĩa bình thường là vạn sự như ý là mình muốn gì được đấy. Mà vạn sự như ý tức là không muốn gì thì cái gì cũng vậy, cũng như ý hết đó. Nếu trong cuộc đời mà mình đặt mục đích là giác ngộ, giải thoát thì lúc đó mình sẽ cảm ơn những đau khổ. Bởi vì có đau khổ thì mình mới giác ngộ giải thoát, chứ còn không đau khổ thì chẳng có ai muốn giác ngộ giải thoát làm gì. Có ai mà muốn giải thoát khỏi an lạc hạnh phúc đâu. Cho nên luôn là người ta tu là người ta vẫn đưa cái an lạc hạnh phúc lên làm cái lý tưởng. Tu làm sao mà đạt được niết bàn là hoàn toàn an lạc hạnh phúc, tu làm sao mà đưa đến cõi cực lạc để hoàn toàn hạnh phúc, cứ vậy thôi. Tức là đưa ra cái lý tưởng như vậy. Nhưng mà thực ra là Đức Phật lại nói ngược lại. Ngài nói là cứ thấy cuộc đời là khổ đi. Bây giờ cuộc đời khổ rồi thì nó khổ rồi thì nó khổ thôi. Vì nó đang là khổ như vậy mà. Thế bây giờ mình phải chấp nhận cái khổ đó để mình mới học ra được cái bản chất thật của nó. Và khi một cái người mà thấy được cái khổ, sống trong cái khổ, mà người đó, thái độ của người đó vẫn là thanh tịnh trong sáng, vẫn bình thản, thì người đó mới thật sự là cái người giác ngộ giải thoát. Chứ giải thoát cũng phải là ra khỏi cái khổ mà, hay là giải thoát cũng không phải là dẹp bỏ cái khổ đi để được an lạc, mà là qua cái khổ đó là giúp mình giác ngộ. Nên có nhiều người là cứ sợ cái chữ khổ đó, nói là thôi vô thường vô ngã thì được chứ đừng nói khổ. Khổ nghe bi quan lắm, nhưng mà thực ra nó chính cái khổ đó mới là cái yếu tố mà tốt nhất để giúp cho mình giác ngộ, để giúp cho mình là thoát ra khỏi những cái dính mắc, những cái ham muốn trong cuộc đời. Đó. Nếu mà kiếp nào mà mình lấy chồng á mà cũng đều thấy khổ hết trơn á, là chắc chắn có kiếp sẽ đi tu. bởi vì thôi chứ lấy chồng kiếp nào, mấy trăm kiếp rồi mà kiếp nào lấy chồng này không khổ kiểu này thì khổ kiểu khác à. Thì thôi tôi tốt nhất thôi. bây giờ đừng nói đi tu. Bây giờ một số các nước Tây phương á là người ta không muốn lập gia đình, lấy chồng lấy vợ gì cả. Rất nhiều người phụ nữ là từ chối lấy chồng, hoặc là người đàn ông cũng vậy, họ thích sống như vậy tự do hơn, cho họ không thích lấy chồng lấy vợ nữa chẳng hạn. Đó cũng là họ cũng đã bắt đầu thấy ra vấn đề, tức là ở trong đó nếu mà gia đình á thì nó có những cái khổ gì và thực ra đó, chính những cái khổ đó lại là đang giúp mình rèn luyện cái sức chịu đựng, rèn luyện để mà học ra bài học về cái bản chất thực của cuộc đời. Do đó đó mà thật ra cái đau khổ của cuộc đời là có ý nghĩa rất lớn. Cho nên không phải là đau khổ cuộc đời không phải là điều xấu, mà đó chính là điều cực kỳ tốt. Mà cái điều đó, đó là đương nhiên. Cái điều đó là đương nhiên. Và cái khổ đó, đó nó mới giúp cho mình là thoát khỏi tham ái. Bởi vì nếu mà mình mà không có khổ là mình không chịu thoát khỏi tham ái đâu. Mình mà cứ an lạc hoài đó thì mình sẽ là cứ phát triển cái tham ái ngày càng lớn. Nhưng mà cái tham ái nó phải va đầu vào cái khổ thì lúc đó người ta mới tỉnh ngộ. Chứ còn nếu không á, là không có đau khổ thì người ta sẽ không có tỉnh ngộ. Vì vậy cái giá trị của đau khổ trong cuộc sống là rất là lớn. Tóm lại á, là đừng có nghĩ theo cái hướng là giải quyết làm sao cho được như ý mình. Bởi vì cuộc đời sẽ nói rằng là không như ý muốn của ngươi đâu. Không bao giờ như ý muốn của ngươi đâu. Cho dù hệ mà được như ý muốn này là cả, nó sẽ ra trường khác. Đó, ví dụ như thế này, có nhiều người là hai vợ chồng ở với cha mẹ chịu không được mới là đi ra ở riêng. Nhưng khi đi ra ở riêng thì nó lại gặp cái khổ khác. Tức là mình trốn cái khổ này là nó gặp cái khổ khác. Nên hồi xưa thầy còn nhỏ, thầy hay nghe cái câu là gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn chạy theo. Cực là cực khổ, cực khổ vậy đó mà gánh định là gánh cực khổ mà đổ lên trên núi cho nó hết cái khổ đi. Nhưng mà cong lưng mà chạy thì khổ nó cũng chạy theo thôi. Thì đến cuối cùng á, đi cùng khắp tìm khắp tất cả mọi cái gì, an lạc hạnh phúc gì đó, cuối cùng gặp đau khổ thì khi đó mới là mới lúc đó mới không có tham ái nữa, không có dính mắc nữa, mới là tự do giải thoát. Bây giờ câu thứ hai. Con có đọc được một ý là nghiệp là bài học của mỗi người. Vậy ví dụ trong trường hợp một người sinh ra bị tật nguyền hoặc sống trong một gia đình khó khăn thì bài học cần học ra là gì? Có phải đó là hiểu về lý nhân quả và tập tính kham nhận cố gắng không ạ? Hay là bài học gì? Xin thầy phân tích kỹ giúp cho con hiểu. Trước hết là mình phải hiểu chữ nghiệp là gì. Cái nghiệp là coi vậy cho ít người hiểu đúng cái chữ nghiệp lắm. Mình là cái gì cứ đổ cho nghiệp hết trơn á, và đôi lúc chữ nghiệp nó hiểu thành là định mệnh, có khi cái nghiệp là hiểu thành cái gì hết, mà thường là nghĩa theo nghĩa xấu. Thường là người ta nói là không ai mà nói là ai mà giàu có hay là an lạc hạnh phúc gì, cũng nói xong cái nghiệp tôi sao giàu có vậy, không có ai nói vậy đâu. Nhưng mà khi nào mà mình đau khổ rồi buồn phiền gì đó thì mình nói là cái nghiệp. Cho nên hễ mà nói tới cái nghiệp á là toàn là người ta nghĩ tới xấu không, mặt xấu không. Nhưng mà thực ra cái nghiệp á, cái nghiệp chính là cái nội dung của mỗi người, tức là mỗi người đang như thế nào thì là người đó đang ở trong cái nghiệp như thế đó. Vậy thôi, nghiệp là vậy đó, không phải đó là số mạng, mà nội dung của cái nghiệp đó chính là nhận thức và hành vi. Thầy phân tích ra thì thấy rằng là cái nghiệp chính là nhận thức và hành vi của mỗi người. Nghiệp là gì? Ví dụ như một em học sinh mà không có chăm chỉ học hành, lười biếng, ham chơi, không học bài, không làm bài tập, thì cái nghiệp của em đó là vậy đó, tức là cái nghiệp nhác học. Nhác học rồi á thì cho nên á cái hậu quả đó là cái nghiệp nó có nhân và quả, và hậu quả đó thì em này sẽ bị điểm thấp hay là bị phạt hay là bị không lên lớp đó. Ngược lại, một cái em mà siêng năng học hành, học bài chăm chỉ, làm bài đàng hoàng, rồi khi đó mới chơi. Lúc nào cũng là học hành rồi xong đó đàng hoàng rồi mới là chơi. Thì như vậy thì em này sẽ học giỏi. Thì đó là nghiệp á. Nghiệp là nội dung cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Do nhận thức và hành vi đúng thì gọi là nghiệp thiện. Nhận thức đúng và hành vi tốt gọi là nghiệp thiện. Nhận thức sai và hành vi xấu gọi là nghiệp bất thiện. Đại khái là vậy thôi. Vậy thì rồi trong đó nó có nhân quả. Hễ nghiệp mà thiện á, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt á, thì nó đưa đến những cái hiệu quả tốt. Còn nhận thức và hành vi xấu đó thì đưa đến những cái kết quả xấu, nó cũng như vậy thôi. Tức là cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu mình hiểu cho đúng á, chính xác á, thì như vậy rõ ràng là có nhận thức và hành vi đúng tốt và nhận thức và hành vi sai xấu. Chứ không phải là cái gì cũng xấu. Cái gì mà xấu á là đổ cho nghiệp, không phải vậy. Và trong cái nghiệp á là nó rất là, bởi vì cái nghiệp á nó mang tính là tâm lý. Nó cái nhân quả đó là nó khác. Mà cái nghiệp báo là nó khác. Cái nhân quả đó thì nó là A là A, B là B, ví dụ vậy. Nhưng mà cái nghiệp báo đó thì nó là vì có tính tâm lý ở trong đó, cho nên nó vô duy. Nó có thể A mà thành 2A, có thể A thành 3A, 5A không chừng. Đó. Tức là nó không có nhất định, là tại vì nó tùy thuộc vào cái tâm lý. Cho nên cái nghiệp á thì thầy mới có một cái ví dụ đó. Thầy có ví dụ hồi trước trong thuyết giảng, trong mấy bài giảng của thầy là thầy có lấy cái ví dụ này rồi. Nó ví dụ như có ba người trồng xoài. Và họ cùng học một cái lớp trồng xoài. Và họ được cung cấp giống xoài giống nhau. Rồi phân bón và chăm sóc đều giống nhau. Cho nên á, về phương diện cây xoài đó, thì vì nó có những cái điều kiện giống nhau cho nên nó sẽ ra trái giống nhau. Giả sử như vậy, tức là giả sử như là cái cây xoài này cùng cái loài đó rồi cùng chăm bón như vậy cho nên là ba cây xoài mà cũng trồng, ba cái vườn cũng gần nhau cho nên khí hậu đồ nói cái gì cũng giống nhau hết á. Thì á, cuối cùng á là cái nhân quả đó, thì cái gặt hái cái thu gặt cái trái xoài đó là giống nhau. Thì nhân quả đó là hệ mà cứ nhân như thế nào là quả như thế đấy đó. Nhưng mà bây giờ tâm lý thì nó khác. Trong ba người đó đó, một người đó trồng để tiêu khiển thôi. Một người trồng để tiêu khiển, trồng không phải để hái xoài, không cần nghĩ tới trái xoài. Họ chỉ trồng chơi thôi, trồng cho vui thôi. Còn một người đó thì là trồng với một cái ý là trồng để mà cho hàng xóm, cho ai thích ăn là ăn. Tức là người này có cái tâm là muốn trồng cho mọi người ăn. Rồi á thì tức là ai cần thì cứ hái. Chỉ trồng ra thôi, chứ còn ai cần thì cứ hái. Còn một người đó thì có cái ý là trồng để mà bán lấy tiền để mà xây cái nhà, thí dụ vậy đi. Thì á sau đó đó, một đêm thức dậy thì cả ba người đều phát hiện ra là vườn xoài bị người ta hái hết. Bị hái hết trái. Thì cái người mà trồng tiêu khiển á, thì ông đã thấy có trái hết trái hay còn trái, đối với ông không có vấn đề gì hết. Đối với ông không có vấn đề gì cả, bởi vì thì ai hái hái mà ông hái thôi chứ cũng không sao, bởi vì ông trồng để tiêu khiển chơi thôi chứ ông đâu có cần gì. Cho nên người ta ông ra ông thấy xoài hết trái thì ông cũng không có không giao đồng gì cả. Cái ông thứ hai là thấy người ta hái là ông rất vui, và rồi mình trồng để cho người ta hái mà bây giờ người ta hái là vui lắm, vui quá. Ta đó đúng là mình trồng để cho người ta ai cần người hái mà bây giờ người ta hái là tốt quá, thành ra anh ta rất vui. Còn cái ông kia đó bây giờ là mất hết tiền, không có để mà bán mà mua nhà, cho nên rất là buồn. Vậy thì trong đó mình thấy này, cái nhân quả đó thì là giống nhau, cái nhân quả mà về tự nhiên là nó giống nhau, nhân quả nó thuộc về tự nhiên. Còn cái nghiệp báo đó, nghiệp báo là nhân quả trong nghiệp thì nó lại khác, tức là tùy tâm lý của mọi người đó. Ví dụ như bây giờ một cái ví dụ khác, giả sử như có người họ bệnh nhưng họ lại không khổ, nhưng mà có người là chưa bệnh nhưng mà lại khổ, cứ sợ bệnh cho nên khổ. Như vậy á thì là về nhân quả nào đó không biết á, thì là cái người này là bệnh, người này không bệnh. Nhưng mà bây giờ về tâm lý á thì cái người này bệnh nhưng mà không có khổ gì cả, còn người kia không bệnh mà là đã khổ. Như vậy thì cái nó còn cái tâm lý của mình trong đó. Thì vì vậy cho nên á, trong nghiệp á là nó gồm là nhận thức và hành vi, tức là trong đó có nhận thức đúng hay là sai, hành vi là tốt hay là xấu, thiện hay là bất thiện đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ thế này, tu đó chính là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đó. Tức là qua cái nghiệp, mỗi người đều là bây giờ sinh ra thì người thì làm thế này, người làm thế kia, đều do nhận thức và hành vi của người đó cả. Bất kỳ cái người nào làm cái gì là bởi vì do cái người đó nhận thức như vậy cho nên mới làm như vậy. Đó. Bây giờ thay đổi nhận thức là họ làm khác liền à. Cho nên đó là cái nhận thức và hành vi ai sinh ra cũng đều là có thể là có nhận thức và hành vi sai. Và bây giờ đó, tu chính là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại cho nó đúng tốt. Mà không phải là đúng tốt theo lý tưởng. Đa phần á là người ta tu để mà nó cho nó đúng tốt theo lý tưởng. Nhưng mà theo thầy đó là đúng tốt theo cái hiện tại đó này, chứ không phải là lý tưởng. Chỉ cần đúng tốt trong hiện tại thôi, chứ không phải là đúng tốt lý tưởng. Tức là mình cố làm tốt để đạt một cái lý tưởng nào đó, cái đó nó lại khác. Còn bây giờ mình sai là mình sửa thôi, cứ sai đâu là sửa đó thôi. Trong cái điều kiện mà mình đang có, tức là trong cái căn cơ trình độ, trong cái hoàn cảnh của mình có, thì mình cứ ngay đó để mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi thôi. Thì cái khi mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi đến cái tận cùng á, tức là khi mà nhận thức của mình đã hoàn toàn đúng á thì gọi là minh túc, và khi hành vi của mình hoàn toàn là tốt á thì đó là hành túc. Cho nên Đức Phật á được gọi là bậc minh hành túc, có nghĩa là Đức Phật là đã hoàn thành cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Do đó thầy mới nói rằng là nghiệp á, người ta nói là thoát ra khỏi nghiệp. Còn thầy thì thầy nói rằng là nghiệp là con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì á, thế mình nghiệp đây là tu đó, tức là điều chỉnh cái nghiệp, điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đến minh hạnh túc, tức là thành Phật rồi. Minh hạnh túc là Phật. Mà minh hạnh túc tức là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng mà điều chỉnh nhận thức hành vi ở đây là thế này. Cái này mình cũng thêm vào một cái cho nó dễ hiểu hơn một chút nữa. Đó là mình chỉ điều chỉnh bằng cách là loại bỏ những nhận thức và hành vi sai xấu. Như vậy thôi. Còn cái đúng tốt á, đừng có cố làm đúng tốt gì cả, đừng có cố mà làm cái gì đúng tốt, mà chỉ cần loại bỏ những cái nhận thức và hành vi sai xấu thôi, thì cái đúng tốt nó đã có sẵn rồi. Đó. Thí dụ như bây giờ cái hoa này nó là cái hoa này rồi, bây giờ mình mới nhận thức sai về nó, rồi mình hành vi sai về nó. Ví dụ như mình nói ở cái hoa này uống là vô là nó sẽ bộ khỏe, nhưng mà uống vô cái nó chết mất. Thí dụ vậy, tức là mình đã nhận thức và hành vi sai lầm. Đó. Thì á, bây giờ mình thay đổi cái nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải thay đổi cái hoa này. Cái hoa này thì nó là vậy thôi, chứ cái đúng là nó đúng sẵn rồi, chỉ có mình nhận thức và hành vi sai thôi. Vì vậy cho nên mình chỉ điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Chứ còn toàn bộ cuộc đời này mà cái gì mà mình không có can thiệp vào mà nó là tự nhiên á, là nó đã đúng hết rồi, không có cái gì sai hết. Chỉ có mình nhận thức và hành vi sai thôi. Do đó trong đầu Phật á, mình mới thấy là Đức Phật Ngài đâu có nói gì đâu. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật không có nói gì nhiều cả, chỉ nói đơn giản là thế này thôi. Nhận thức và hành vi, nhận thức sai và hành vi xấu là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Và nhận thức và hành vi đúng tốt là nguyên nhân đưa đến giác ngộ giải thoát, đó là hành vi đúng tốt. À, nhận thức và hành vi đúng tốt. Nhận thức và hành vi đúng tốt tức là bát chánh đạo. Nhận thức đúng là chánh kiến, chánh tư duy. Hành vi về thân đúng là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhận thức về tâm đúng là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó vậy thôi, tức là nhận thức và hành vi đúng tốt thôi. Còn nếu mà nhận thức và hành vi đúng tốt tức là đạo đế, diệt đế. Còn nếu mà mình nhận thức và hành vi sai xấu thì đó là tập đế khổ đế. Đó chứ đấy, là hết đó. Toàn bộ đạo Phật là chỉ có nằm trong đó thôi. À, mà cái nhận thức và hành vi đúng tốt hay là sai xấu đó gọi là nghiệp. Vậy thì đúng là tu hành là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Rất đơn giản như vậy thì khi đó mình mới tu hành, mới biết cái tu hành là tu hành gì. Còn khi không cái mình cứ tu thế này thế kia, ngày nào mình cũng đọc cái này cái nọ gì đó để mà được cái gì đó mà hoàn toàn là ảo, mình không biết. Còn bây giờ ngay đến cái nhận thức và hành vi của mọi người mình đang biết rõ này, mình sai xấu ở đâu để mình điều chỉnh lại, nhận thức sai chỗ nào điều chỉnh lại, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, thật ra mình tưởng tượng ra quá nhiều, mình vẽ thêm cho đạo Phật quá nhiều thứ, cho trên thực tế Đức Phật là cực kỳ đơn giản. Bây giờ mình là muốn làm sao mà tu để cho đạt cho được thần thông, nhưng mà thực ra đến khi mà đạt được thần thông rồi nó cũng khổ chứ không phải sung sướng. Chứ đừng nói cái chuyện thần thông, mấy người mà ví dụ như mấy người họ luyện bùa luyện chú không dám đi qua cái sợi dây là không dám đi qua, không được ăn khế. Thí dụ vậy mình ăn khế tự do, mình đâu có bị ràng buộc gì đâu, còn dây đồ gì mình cứ đi được cũng có sao hết trơn. Làm chi cho mệt. Tức là hễ mà anh muốn được cái này thì anh phải chịu ràng buộc bởi một cái khác, một số khác cũng bù trừ với nhau hết trơn. Cho nên hễ có thần thông thì cũng có cái khổ của cái thần thông đó. Chứ không phải là nghe nói là tu mà có thần thông là vì thích thú đâu, không phải đâu. Cho nên Đức Phật tại sao mà Ngài có thần thông mà Ngài không sử dụng thần thông, và Ngài cũng cấm luôn đệ tử sử dụng thần thông nữa luôn, là bởi vì sao? Bởi vì Ngài thấy đi bộ cũng là niết bàn, chứ mắc gì phải bái. Đi bộ cũng là niết bàn, tất cả mọi cái mà Ngài sống là cái gì cũng đều là niết bàn cả, thì tại sao mà phải đi tìm phải thế này thế kia chứ cho mệt. Đó. Cho nên đó là té ra đến một cái lúc nào đó đó thì việc cái mình mới thấy là đạo Phật cực kỳ là đơn giản, cực kỳ dễ hiểu. À, và lúc đó mình mới thấy rõ ràng cái mình tu là tu gì, tu cái gì, làm cái gì. À, chắc không thôi là thứ bây giờ có nhiều người cứ suốt ngày là cứ tu rồi phải thế này phải thế kia gì, nó cực khổ đủ thứ hết, không biết được cái gì. Nhưng mà bây giờ là tự mình ràng buộc không biết bao nhiêu thứ. Nói một cái chuyện thắp nhang này đó, nhiều cái chùa là vô là thắp nhang đầy hết trơn á, mà cái nhang đó là cái khói của nó là nó độc hại còn hơn là thuốc lá, mà cứ thắp nhang. Mà bây giờ nó quen rồi, ai chỗ nào cũng thắp nhang hết trơn, hễ mà không thắp nhang thấy mình có tội đó, không biết tội gì mà thắp nhang thì tội hơn là bởi vì thắp nhang này nó khói độc rồi nó tội hơn nữa. À, cho nên đó là cái nghiệp á, mình nói là cái nghiệp là một cái điều cực kỳ mà tuyệt vời, có thể nói là chưa có một vị đạo sư nào mà nói cái nghiệp một cách rõ ràng minh bạch như Đức Phật, và cái nghiệp đó chính là cái nội dung của cái sự tu tập luôn. Do đó là mình cần phải hiểu cái nghiệp một cách đúng đắn, chứ đừng có cái gì cũng là đổ cho nghiệp. Có câu hỏi là mẹ con mất chưa đầy 11 tháng, và trong suốt thời gian này chúng con luôn nghĩ tưởng và hồi hướng công đức đến hương linh mẹ con. Mỗi khi chúng con đi chùa lại Phật hay là làm việc bố thí, tuy nhiên thỉnh thoảng con gặp những việc buồn và lo lắng. Con cũng nói với hương linh mẹ là đừng lo cho chúng con, mà hãy an tâm đi theo sở nguyện của mình và sanh về cõi Phật. Như vậy có làm đồng đến tâm thức của mẹ con không? Có. Tức là khi mình nghĩ một cái điều gì đó tốt, hay là mình hồi hướng, hay mình nói chuyện mặc dù là giờ cái người thân của mình đã khuất rồi, mà mình vẫn có thể nói chuyện với họ được. Tất nhiên là trường hợp là cái người mất mà đã sinh lại làm người, hay là sinh vào súc sanh địa ngục gì đó thì mình nói không được, mình nói họ không nghe. Nhưng mà nếu như họ sinh vào cõi Peta Asura, tức là cái cõi âm á, hoặc là nếu cao thì sinh vào các cõi trời gần với mình, như thử là trời cõi trời Tứ Đại Thiên Vương hay là cõi trời Đau Lợi chẳng hạn, thì mình nói là họ nghe được, bởi vì họ cảm nhận được cái tâm của mình. Khi mà sinh ra làm người á thì hơi khó, bởi vì nó hay là sinh ra làm súc sanh hay địa ngục gì đó thì nó hơi khó là bởi vì lúc đó không có cái nó có một cái cách biệt nào đó, do đó nó hơi khó. Nhưng mà ở những cái cảnh giới mà nó thuộc về không ít về vật chất hơn, cái đầm tâm linh nhiều hơn là vật chất, thì cái sự cảm ứng nó dễ hơn. Do đó thì những người mà chết mà mình gọi là thường nói là chưa được siêu thoát á, tức là những người còn ở trong cái cõi âm là cõi Peta và Asura đó, thì á mình hồi hướng hay là mình nghĩ gì á là cái người thân nhân của mình đều là cảm nhận được hết. Và cái cảm nhận này đó, họ không cần phải ở gần mình họ mới cảm nhận, nhiều khi họ ở xa mình thôi, ở rất xa mà mình nghĩ cái là họ cảm nhận được, bởi vì lúc đó nó qua cái môi trường tâm, cho nó không phải là qua cái môi trường vật chất. Mình á là mình đi, mình kể cả cái mình nói qua điện thoại vô tuyến, ví dụ như điện thoại di động không có dây, nó cũng qua cái màng một cái dàn mà vật chất, hay là một cái dàn sóng đại dạng gì đó. Còn cái tâm á thì nó lại trực tiếp hơn. Cái tâm á là cái độ cách biệt á, nó không có xa với gần, nó gần như cùng một môi trường. chẳng phải là nó xa gần như thử là vật chất. Ví dụ như vật chất thì hai cái này nó mặc dù nó gần đây nhưng mà nó phải có một cái khoảng cách. Còn cái môi trường tâm là cái môi trường chung. Đó. Thì bây giờ đó, bây giờ về vật chất á, người ta cũng dùng những cái làn sóng để bắt. À, ví dụ như mình có một cái đài, mình bắt sóng FM chẳng hạn. À, thì nó cái tần số nào đó, mình bắt đúng cái tần số đó là nó sẽ nhận được cái thông tin phát ra từ cái tần số đó. À, thì vật chất á, người ta cũng đã làm được chuyện đó. Bây giờ đó là có nhiều nơi người ta đã không có làm cột điện như mình nữa, mà người ta sẽ làm một cái trạm điện ở đây, một trạm điện ở kia, và người ta sẽ phóng cái điện qua không qua dây, phóng qua bên kia, rồi cái từ cái trạm đó lại phóng qua cái trạm kia, cho không cần phải bắt dây như mình nữa. Và còn là cái loa, ví dụ như cái loa của mình á, mình bắt là mình phải bắt từ cái loa này rồi đi dây đi qua các cái loa để phát ra. Còn bây giờ người ta cũng dùng cái tần số, tức là cái bắt cái loa đó không cần dây, mà chỉ cần có cái tần số là bắt đúng cái tần số, thì tự nhiên cũng giống như cái này là bắt đúng tần số này, bắt đúng tần số của cái máy bên đó thì nói được, cho nó không có dây gì cả. Thì dần dần á là người ta đi tiến lại gần với một cái môi trường, một cái môi trường đó là một cái môi trường chung, nhưng mà dù sao nữa nó vẫn là vật chất hoặc là khí, và cao hơn nữa đó là ý hay là thần, tức là cái môi trường tâm mà cao nhất á, là cái môi trường mà nó không có giới hạn, nó sẽ là đi từ cái tâm này qua tâm người khác, là dù cho người đó ở tu đâu rất là xa, có thể là một ở cõi khác, nhưng mà một người ở đây có thể nghĩ đến một cái là cái người đó bắt được cái tâm đó liền. Vì vậy cho nên khi mà mình có một cái làm việc tốt, có ý tốt mà mình hướng đến cha mẹ của mình hay là thân nhân của mình đã quá vãng á, mà nếu như họ không phải hiện là đang làm người, không phải là đang thúc sanh hay là địa ngục, thì những cái cõi trời dục giới có thể là ở một số cái cõi cao hơn nữa đó, thì người ta không có quan tâm, bởi vì người ta ở trong đình cho nên người ta không quan tâm. Nhưng mà những cái cõi như là cõi âm hay là cái cõi những cái cõi trời mà gần với mình như Tứ Đại Thiên Vương hay là Đâu Xuất Ông, Đâu Xuất hay là Đau Lợi đó chẳng hạn, thì là những cái cõi trời đó khi mình nghĩ là họ có thể nhận được liền. Bây giờ nghĩ cái đã, nghĩ 15 phút cái đã rồi trở lại.